Nghĩa đến chia sẻ với chúng ta. Tôi xin giới thiệu một vài nét. Sư Phạm Xuân Nghĩa lớn lên trong gia đình của giáo cố truyền giáo mục sư là Phạm Xuân Tín, ông với song thân ở trên vùng cao nguyên Việt Nam và cộng tác hầu việc Chúa. Năm 10 tuổi ông đã ước mong trở thành một bác sĩ, mục sư và truyền giáo. Cho nên năm 12 tuổi ông về Sài Gòn học, 19 tuổi đi du học Hoa Kỳ tại Wilson College, tiểu bang Indiana năm 1975 vào Đại học Y khoa ở tiểu bang Hawaii. Năm 1981 tốt nghiệp bác sĩ tại bệnh viện Adventist Hospital Glendale, California. Sư đã chuẩn bị chức vụ học thêm về thần học tại chủng viện Fuller tại Pasadena và tốt nghiệp với cao học truyền giáo Multicultural Mission. Và năm 1989, mục sư đã đến Bangladesh để truyền giáo trong lĩnh vực truyền giáo y tế với tư giám đốc. Và năm 1996-99 làm home service với hội thánh CME tại hội thánh North Hollywood, đặc trách phục vụ thanh thiếu niên, thanh tráng và chứng đạo. Năm 2000, mục sư và bà giáo sĩ đi qua rồi Hoa Kỳ đến Mongolia là Mông Cổ để làm truyền giáo và y tế, huấn luyện lãnh đạo và thành lập hội thánh mới. Và sau 14 năm, ba thơm ở đó, mục sư có dịp trở về đây để khai chương trình công việc truyền giáo cho chúng ta. Ta hoan nghênh mục sư đã lập gia đình, thành hôn được 36 năm, có 3 con là 2 người con trai và 1 người con gái Úc. Cho nên chúng ta hoan nghênh.
Xin kính chào hội thánh một lần nữa. Tôi rất là vui Chúa cho phép tôi được đến đây để thăm viếng hội thánh và chia sẻ một ít điều về công việc truyền giáo tại Mông Cổ. Từ tối hôm qua tôi cũng đã tường trình, nhưng mà sáng nay thì tôi có một vài điều khác muốn tường trình về công việc truyền giáo tại Mông Cổ, nghĩa là những điều gì mà các đoàn truyền giáo Mông Cổ đương làm, không phải là chỉ tôi mà thôi, nhưng mà các giáo sĩ khác nữa, cũng như là xin hội thánh trình bày với hội thánh về một dân tộc tại Mông Cổ. Ở Mông Cổ thì nói là một nước có 3 triệu người, nhưng mà trong đó có 29, hơn 30 group khác nhau, nhóm khác nhau, và 26 group cần được, 26 nhóm cần được nghe về tin lành, chưa được nghe về tin lành. Cho nên nhiều khi cái câu chuyện thì chúng ta thấy là nước nhỏ thì mình không cần gửi giáo sĩ nữa, nhưng mà thật sự là rất là cần. Và trên thế giới thì còn nhiều cánh đồng truyền giáo khác cần được nghe về tin lành. Cho nên xin lỗi là buổi sáng nay tôi không biết là có một số anh chị em nói tiếng Anh cùng nhóm ở đây, cho nên tôi chỉ có để cái PowerPoint bằng tiếng Việt Nam mà thôi. Nhưng mà không sao, các anh chị em tiếng Anh cũng đã nghe một phần rồi, và sau đó thì có thể là trong tương lai, hoặc là nếu cần thì chúng ta sẽ nghe thêm sau đó. Thành xin phép tôi chỉ có nói tiếng Việt Nam mà thôi buổi sáng hôm nay. Trước khi mà tiếp tục thì cũng xin nhắc là quý vị có những ai chưa nhận được những tờ mà gọi là truyền, không phải là nhắc nhở về công việc truyền giáo, thì tôi có in sẵn một cái tờ như là cái photo card để quý vị có thể chỉ cần coi về cái card này để biết về công việc truyền giáo tại Mông Cổ và cầu nguyện cho công việc truyền giáo tại Mông Cổ được. Cho nên xin ghé vào cái bàn triển lãm đằng sau đó, trong sau giờ nhóm, để nhận những tờ này. Và có những cái dữ kiện khác như là bài hát Mông Cổ, hoặc là thức ăn Mông Cổ, hoặc là chào bằng tiếng Mông Cổ, có vài những điều đó thì quý vị có thể nhận được điều đó. Và nếu quý vị nào có muốn chụp hình với quần áo Mông Cổ thì cũng cứ tự nhiên mặc vào và chúng tôi sẽ chụp hình và gửi cho quý vị. Tối hôm qua thì tôi đã nhắc quý vị về nước Mông Cổ rồi. Nước Mông Cổ là một nước nhỏ, 3 triệu người mà thôi, nhưng mà cái gọi là dân diện tích thì rất là lớn, đến 6 lần nước Nam, thì nói như vậy là đủ rồi. Quý vị thấy là nước Mông Cổ rất là thưa, rất là lành nữa. Chúng tôi thì ở trên, xin biết cho là đây là thủ đô của Mông Cổ, là Ulaanbaatar. Daha là nơi chúng tôi làm việc trong 14 năm vừa qua. Vùng này là vùng Tây của Mông Cổ, Hof. Đây là Chai, đây là Trung Hoa, và trên này là Nga Sô. Bài hát Mông Cổ, hay là nói về tiếng Mông Cổ, thì quý vị, tôi cũng đã dạy quý vị mấy lần rồi, bây giờ có nhớ không? Bây giờ tôi sẽ nói nha, quý vị chỉ trả lời thôi nha. Sen Bano, Sen Batskano, San San Bernardino, okay? Nắm lấy này bằng lưỡi này. San Vaticano, San San Bernardino. Very good, okay? Bảy lá, bùa hang thành hai thế, bảy tề. Tôi nghĩ là quý vị phải lấy cái tờ giấy đó mà học lại nhá, để mà có thể thông suốt cái vấn đề này, để khi qua đến Mông Cổ mission short term thì quý vị có thể chào người ta được. Okay, bài là, okay, đây là bài hát God is so good, quý vị đã hát nhiều lần rồi, cho nên không biết là nó có chạy không, cũng không sao, nhưng mà chúng ta có thể hát qua một lần để mà gọi là thuộc hơn. Bùa hằng bồ sen, theo bồ sen này là yeah. Bùa hằng bồ sen, bùa hằng bồ sen, bùa hằng bồ sen, theo bồ sen na da. Rất là dễ phải không? Ok, thành ra khi là có thể là quý vị quên cái chuyện này, nhưng mà chúng ta phải cùng làm điệu với nhau thì mới hay. À, bùa hằng thì là như thế này, bồ sen thì như thế này, thumb up, yeah. Bùa hằng bồ sen, theo bồ sen na da. Cho tôi, ok. 1, 2, 3. Bùa hằng bồ sen, bùa hằng bồ sen, bùa hằng bồ sen, thề bồ sen, la la. Very good. I think that nếu mà quý vị mà practice thì có thể hát bài này một cách rất là dễ dàng, phải không? Tiếp theo thì có một mấy em đây đã từng hát, đã từng tập tiếng tập những cái bài hát này bằng đánh đàn, nhưng mà thôi không sao. Chúng tôi có làm việc trong tù trong những năm vừa qua, và có một cái bài hát thì trong tù dân thì họ cũng hát những bài hát của chúng tôi dạy, nhưng mà họ cũng có soạn những bài hát riêng của họ nữa, và có trong một dịp thì là họ hát một bài hát rất đặc biệt để cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng trong Matthew có một câu kinh thánh này, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Muôn dân thì phải nói là toàn thế giới, khắp nơi, nhưng mà đây muôn dân thì có nghĩa là các dân tộc, hay là các bộ lạc, hay là các quốc gia nhiều, ý nghĩa không có phải là quốc gia, nhưng mà nói đúng hơn là các dân tộc trên thế giới. Thành nước Việt Nam chúng ta thì có dân tộc tiếng Việt, nhưng mà cũng có những dân tộc khác nữa. Thì quý vị người Việt Nam thì hiểu rồi, chúng ta có người Kinh và người khác văn hóa, người thiểu số, người thượng ngày xưa mình nói. Nhưng mà người thiểu số, nhưng mà thật sự là nước Việt Nam có rất là đông. Có thể đến 90 mấy nhóm người khác nhau ở nước Việt Nam. Cho nên nước của Chúa phải được mở rộng, và tin lành của Chúa phải được giảng ra cho mọi dân tộc. Lúc đó Chúa Giêsu mới trở lại. Thành ra hiện tại trên thế giới thì điều này chúng ta chưa có làm được. 16.000 dân tộc khác nhau trên thế giới, và chỉ có một nửa là được nghe về tin lành mà thôi. Ở trong Khải Huyền một câu khác thì nói thế này: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời là những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Nếu mà quý vị nhìn vào thế giới thì có 230 mấy nước đó, nhưng mà chưa phải mọi nước đều nghe đến tin lành, chưa phải mọi tiếng nghe được có nghe đến tin lành, chưa phải mọi chi phái. Cho nên việc này chưa xảy ra được, Chúa chưa có thể trở lại được. Chúng ta hiện tại trên thế giới có 7 tỷ người, 16 nhóm ngàn người khác nhau trong 238 quốc gia, 7.000 người, tức là khoảng 3 tỷ người chưa được nghe đến phúc âm. Ở Việt Nam chúng ta thì có 119 nhóm người, và chỉ có 72, còn 72 nhóm người cần được nghe đến tin lành. Ở Mông Cổ, dù là nước rất nhỏ, thì có 30 nhóm người khác nhau, tại Mông Cổ không có cơ hội nghe đến tin lành, vì không có người đến đó giảng, hoặc là bị cấm đoán không được nghe tin lành gì cả. Nên quý vị thấy còn rất là nhiều nơi chưa nghe đến tin lành, nhất là ở vùng Bắc Phi, ở vùng Trung Đông, Ấn Độ, China, Trung Hoa, và cả một miền Đông Nam Á nữa. Cho nên khi nhìn vào bản đồ này, chúng ta phải thấy rằng tin lành chưa được giảng ra trên cả thế giới. Đây là cái cách mà Tổng hội đương trình bày về công việc truyền giáo trên thế giới. Nhiều cơ hội, những nước xanh xanh đó, thì nhiều khi chúng ta chỉ cần hoặc là ít cơ hội là những nước mà vàng vàng, hoặc là không có cơ hội là cái những nước có tô màu đỏ lên đó, những cái nơi đã tô màu đỏ lên. Nhiều cơ hội là như thế nào? Nhiều cơ hội là phải hỏi bao nhiêu người mới nghe được tin lành. Ở Bắc Mỹ này thì hỏi chừng 6 người, 6 nhà, gõ cửa 6 nhà, quý vị có thể nghe tin lành rõ ràng. Có một người biết tin lành rồi nói với quý vị. Ở Nam Mỹ, 20 nhà, quý vị có thể nghe được tin lành. Ở bên vùng Bắc Âu, có thể là 500 nhà thì có một người, một gia đình biết về tin lành và nói cho quý vị. Nhưng mà ở bên Trung Hoa chẳng hạn, 3.000 nhà thì có một, hay là Việt Nam vậy đó, 3.000 nhà thì có một nhà biết về tin lành nói với quý vị. Nhưng mà ở vùng Bắc Phi hoặc là vùng Trung Đông chẳng hạn, 30.000, đến Ấn Độ chẳng hạn, 30.000 nhà mới có một người biết về tin lành và có thể nói tin lành cho quý vị. Cho nên phải nói là toàn thế giới này, cái vùng 40 từ vĩ tuyến số 10 cho đến vĩ tuyến số 40 là khung cửa sổ đó, thì có rất là nhiều người chưa được nghe đến tin lành của Chúa. Hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp gửi 82% Bắc giáo sĩ đến vùng này để lo công việc truyền giáo. Cho nên hội truyền giáo rất là chú ý đến công việc truyền giáo cho những người chưa biết đến Chúa. Đây là bảng thống kê trên toàn cầu về công việc truyền giáo. 40% dân số thế giới đã có hội thánh tốt đẹp vững vàng, 42% chưa hề nghe đến tin lành, và 18% hội thánh đó, trong đó có hội thánh Mông Cổ chúng ta đó, thì là còn rất là yếu ớt, còn non nớt. Tất cả những cái dữ kiện này thì tôi lấy ở trên internet, cơ quan truyền giáo tên là Joshua Project Global Statistics, quý vị có thể vào đó và tìm hiểu. Và cái statistic này thay đổi, thường thay đổi lắm, cho nên có thể là cái vài con số nó hơi khác, nhưng quý vị cứ vào đó mà theo dõi thì sẽ biết công việc truyền giáo như thế nào trên khắp thế giới. Buổi sáng hôm nay, tối hôm qua tôi đã trình bày về công việc truyền giáo tại Mông Cổ, chúng tôi làm gì. Nhưng mà hiện tại đó thì trên Mông Cổ, tôi chỉ muốn xin Hội Thánh để ý và cầu nguyện cho một nhóm người ở tại Mông Cổ, và là người Kazakh. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe về nước Kazakhstan, ở bên gần dưới nước Nga đó, trên nước Afghanistan một chút, và miền Tây của nước Mông Cổ. Thì đây là những dữ kiện chúng tôi lấy ở trong Joshua Project ra. Nước người Kazakh ở Mông Cổ thì có chừng 100.000 người, và họ sinh sống ở miền Tây nước Mông Cổ, trong tỉnh, phần lớn trong tỉnh Bayan Ugi và tỉnh Hof. Ở một cái vùng đỏ đỏ này, vùng tím tím này, đây là nơi người Kazakh sống, phần lớn ở phải sống. Chẳng hạn như thành phố Dahan của chúng tôi ở vùng này cũng có một vài người Kazakh, như là chúng tôi trong đi lo công việc y tế trong vùng này thì cũng có đi ngang có một cái tỉnh nhỏ, trong đó có một cái ngôi đền thờ, ngôi nhà nguyện người Kazakh, cái mosque nhỏ nhỏ xíu thôi, và chỉ có một nhóm người Kazakh ở đó, chừng 50 người trong cái thành phố đó mà thôi. Người Kazakh cũng sống trong những cái lều giống như là người Mông Cổ như vậy. Nhưng mà khi vào nhìn những cái lều này thì khác hơn người lều người Mông Cổ, là tại vì nó làm cao hơn lều của người Mông Cổ, và cái cách trang trí ở trong cũng hơi khác hơn. Do vậy thì họ cũng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Đây là cô gái người Kazakh. Chúng ta nhìn vào thì không biết là người Kazakh hay là người Mông Cổ đâu, nhưng mà nhìn vào con mắt thì sẽ biết là con mắt đó thì là không phải là màu nâu, nắc nâu, nhưng mà có nhiều là mắt xanh, đó, màu hơi xanh một chút, và da họ thì trắng hơn là người Mông Cổ. Đây là một ngôi mosque ở thành phố Hof, là nơi chúng tôi đến thăm viếng miền Tây Mông Cổ để mà thăm dò coi có thể đi truyền giáo về nó được hay không. Đây là một ngôi mosque của người Kazakh. Rồi đây là ông đoàn trưởng, và tôi đứng trước ngôi đền đó. Người Kazakh thì làm nhiều nghề, trong đó nghề chăn nuôi. Ở đây là hai người Kazakh đang đi xe gắn máy tại thành phố Hof. Người Kazakh làm nghề chăn nuôi thì họ chăn nuôi những con gì? Dê, hoặc là chiên, hoặc là ngựa, bò và lạc đà. Quý vị sẽ tiếp tục sẽ thấy đây là dê, nhiều đàn dê như vậy. Không có giống như là gọi là đại canh nông, nhưng mà là tiểu canh nông mà thôi. Chỉ có như. Bò của họ thì là loại cái bò mà sống trên núi được, da rất là dài, một cái sừng giống như là con giặc vậy đó. Và miền Tây thì có nhiều lạc đà hay mu như thế này, và những lạc đà này thì là thịt ăn rất là ngon, còn ngon hơn thịt bò nữa, cho nên khi về có dịp thì ăn thịt nhà tôi làm steak, beef steak và bằng lạc đà, mà gọi là cái trên lưng này gọi là gì, filet mignon, chà rất là ngon. Các đoàn truyền giáo người Đại Hàn sau khi ăn rồi đó thì về truyền miệng với nhau, và mỗi lần cái đoàn truyền giáo này tới cũng xin ăn thịt camo, thịt lạc đà, nhưng mà không phải thịt lạc đà, không phải lúc nào cũng có ăn ở thành phố chúng tôi. Nếu mà ở miền Tây Mông Cổ thì có nhiều thôi, còn thành phố chúng tôi rất là ít. Nên thịt là nó ngon. Và họ bán sữa, họ dùng sữa để bán để nuôi sống gia đình của họ. Hoặc là lông chò bò, lông chiên, lông dê dùng để mà làm những thảm, hoặc là họ bán ra những cái này để mà sinh sống. Và người Kazakh thì có một cái tài đặc biệt là họ trang trí, họ thêu thùa rất là đặc biệt, có cái giống như là người thiểu số ở Việt Nam, họ cũng có những cái thủ công nghệ rất là đặc biệt và rất là được nổi tiếng. Nhiều du khách rất lựa chuộng cái đồ của người Kazakh làm, cho nên thành ra một kỹ nghệ rất là tốt. Đây là lịch sử của người Kazakh, họ là gốc người Thổ Nhĩ Kỳ, từ ở Trung Đông, người Hồi giáo Đông ở Hạng Nhì ở Trung Á, và từ thế kỷ thứ 15 thì đã trở thành một nước. Nhưng mà sau đó thì Nga Xô chiếm dần nước của họ và giết đi một nửa dân số của người Kazakh, cho nên họ phải chạy trốn qua các nội chiến. Và quý vị thấy hiện tại Nga Xô đương chiếm nước Ukraine là cũng như vậy đó, cũng một cách như vậy. Và người Kazakh chạy qua Mông Cổ và Trung Hoa. Họ theo Hồi giáo, và Hồi giáo của họ thì cũng hơi là bị pha lẫn với lại mê tín dị đoan cũng nhiều. Và đây là một cái statistic là có ở Mông Cổ thì có 100.000 người Kazakh, chỉ có một rất thiểu số rất là nhỏ, dưới 0.1% nữa, 0.05% thôi mới là người biết về Chúa. Và vấn đề khó khăn nhất là vấn đề tín ngưỡng, tại vì gốc của họ là người Hồi giáo, cho nên một người Hồi giáo muốn trở thành một người tin Chúa thì rất là phải qua một rất là nhiều sự khó khăn. Họ sống trong những cái nhà chòi như vậy, và có làm thợ mỏ, hoặc là chăn nuôi, hoặc là ngựa thì rất là quan trọng đối với người Kazakh, phải đi ngựa. Truyền thống văn hóa gia đình cũng rất là quan trọng đối với người Kazakh, họ có những cái gọi là điệu múa đặc biệt, nhạc đặc biệt của họ. Chúng tôi ở bệnh Mông Cổ thì đã cầu nguyện cho người Kazakh rất là lâu, và năm 2010 sau khi mà đã đi thăm dò thì đã gửi ba gia đình giáo sĩ đến miền Tây Mông Cổ để mà bắt đầu truyền giáo trên Mông Cổ cho người Kazakh. Thì những giáo sĩ này đến thì học tiếng Kazakh, phải đã học tiếng Mông Cổ rồi, bây giờ phải học thêm tiếng Kazakh nữa, rất là khó hơn nữa. Rồi phải đào giếng, rồi lập những trung tâm bảo tồn văn hóa của người Kazakh, làm trung tâm thể dục. Đây là cách để có thể gặp gỡ người Kazakh, để mà có thể nói chuyện với họ và lần lần giải bày tin lành cho họ. Và hiện tại thì đã có một số người Kazakh trở lại tin Chúa. Trong năm trước đây thì có làm phép bắt đem cho 12 người Kazakh thành một nhóm nhỏ tại vùng đó. Thành cái vùng mà đương hoạt động là vùng Hof ở đây. Nhưng mà thật sự cái trung tâm của người Kazakh là ở vùng Ogi. Đây là thành phố Hốp, nơi các giáo sĩ đương làm việc. Miền Tây Mông Cổ rất là nhỏ mà thôi. 28.000 người ở trong thành phố này. Đây là một đội bóng rổ của, quý vị đọc cái chữ trên cái bản ngực của Hồng không? K-A-M-A, Kama. Tiếng Việt là tiếng Anh thì là S-C đó. Kama C-M. Nhưng mà đây bên Mông Cổ thì nó là Kama. Đây là một đội banh lập ra bởi cái ông giáo sĩ đó để mà chơi banh. Trong cái sự chơi banh đó thì là có dịp làm quen và biết họ thêm. Đây là một phòng tập thể dục cho các người nam ở Kazakh. Nên họ đến đó, họ tập thể dục với nhau rồi nhờ đó thì biết thêm về Chúa. Đây là gia đình của ông bà Jeremy Christofield. Ông bà đến đây thì lo công việc phát triển cộng đồng. Gia đình ông bà thì có 4 người, hiện tại là có 4 người con chứ không phải là 3 người, và hai người con cuối đó là adopt. Một người là, đây là một cô gái Úc này là người Mông Cổ, còn một con trai nhỏ khác là người Spanish. Thành ra gia đình ông bà này là người có adopt, nhưng mà ông bà này bây giờ đã phải về lại bên Mỹ rồi. Thành ra bây giờ chỉ còn có một gia đình ông bà này là ông bà Larry và Kristen Lynn. Thì ông bà này cũng qua lo có việc phát triển cộng đồng, nhưng mà ông bà này thì rất là thích về thể thao, gọi là aerobic rồi zumba rồi đó, thì ông bà này rất là giỏi về những đó, rồi leo núi rồi leo, thì ra dùng cái đó để mà truyền giáo và đạo diễn. Thì ông bà này lo vấn đề này. Nhưng mà quý vị thấy có cái cậu con trai này tên là Eli. Đây là cậu con trai người Việt Nam. Ông ngoài này adopt con trai người Việt Nam. À, có về Việt Nam để thăm nữa. Yeah. Thành ra thích cũng là thích gọi là liên hệ với người Việt Nam lắm. Cho nên công nghệ giống bà này, vì mới đây thì ông này bà bị lift weight quá nặng hay sao đó, bị trật cái xương vai, phải nghỉ 2 tháng gì đó, nhưng mà cũng rất là khó khăn. Cho nên quý vị cầu nguyện cho, để bây giờ hiện tại thì cái vùng Tây có 3 gia đình mà chỉ còn có 1 gia đình ở lại đó thôi. Rất là khó, sau 2-3 năm thì đã mất bớt đi rất nhiều rồi. Cuối cùng thì có một gia đình khác là ông bà Marvin và Pittman cũng mới cưới nhau rồi, cũng dạy anh văn và lo công việc truyền giáo. Thì ông bà này phải về bên Mỹ mấy tháng này là sanh con đầu lòng, cho nên phải về Mỹ lại. Cho nên hiện tại bên Mông Cổ chỉ còn có 1 gia đình lo cho công việc Chúa tại người Kazakh. Chỉ có một nhóm nhỏ khoảng chừng 12 tín hữu và bị gọi là quần chúng hay là cái gọi là cộng đồng không có ưa thích cho lắm. Và trong cái những người tin Chúa ở đây thì cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Có người thì là bị gia đình, có người bị chết, có người thì là bị đau rất là nặng. Thế nên khi những người mới tin Chúa thì gặp những sự chống đối rất là kịch liệt. Cho nên xin quý vị nhớ cầu nguyện cho để những người này sẽ được mạnh mẽ hơn, có thêm giáo sĩ đến để lo công việc Chúa tại vùng này, tại người cho người ta sắc. Những người tin Chúa cần được sự che chở, gìn giữ của Chúa. Xin Chúa cho họ có sự can đảm để làm chứng về Chúa, và xin Chúa cho để hội thánh sớm được thành lập. Hiện tại là chỉ mới một nhóm nhỏ, chưa phải là một hội thánh. Có thể là phải đến chừng 30 người mới có thể thành lập hội thánh được, và phải có một cơ sở, phải được chính phủ thừa nhận. Và cái đó là một bước rất là khó nếu mà có thể thành lập hội thánh tại Kazakh, tại giữa vòng người Kazakh này. Cho nên xin quý vị đặc biệt cầu nguyện cho ông giáo sĩ, ông bà giáo sĩ Larry và Crystal Lane hiện tương ương tại làm việc ở đó. Vì nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy ra biển, nước đầy tràn biển. Chúng ta thấy rằng sự nhận biết Đức Giê-hô-va và sự vinh quang của Chúa tràn đầy đất chưa, có nhiều nơi chưa, toàn là tràn đầy vinh quang của ma quỷ thì đúng hơn, hay là quyền lực của ma quỷ, quyền lực của sự tối tăm. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy rằng sự nhận biết Chúa, tin lành của Chúa, những người tôn thờ Chúa sẽ khắp nơi tràn đầy đất trong một ngày gần đây. Muốn được như vậy thì chúng ta phải hoạt động, phải không? Chúng ta phải làm sao mạnh mẽ hơn để có thể hoàn thành sứ mạng truyền giáo mà Chúa giao cho Hội Thánh Chúa. Khi Chúa về trời thì chỉ có 12 sứ đồ và một số môn đồ 120 người mà thôi. Nhưng mà nhìn lại thì chúng ta thấy lịch sử đã cho thấy rằng một nhóm nhỏ có thể gọi là turn the world upside down, tức là làm cho thế giới thay đổi được. Cho nên bởi quyền năng của Chúa chúng ta phải tin cậy. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với quý vị về sứ mạng truyền giáo. Trước hết thì có một vài câu nói rất là quan trọng mà tôi mong quý vị để ý đến. Một sứ mạng quan trọng nhất của Hội Thánh là gì? Sứ mạng quý vị biết rằng Hội Thánh chúng ta có phải việc gì phải làm ở đây? Có phải là gây dựng tín hữu hay không? Làm chứng cho những người Việt Nam ở đây hay không? Hoặc là xây một nhà thờ thật khang trang không? Đó có phải là sứ mạng của Hội Thánh Chúa tại Austin hay không? Ở đây thì nói như thế này, sứ mạng của Hội Thánh là truyền giáo. Ông Oswald Smith nói như vậy. Thông thường một mục sư chỉ xem Hội Thánh mình là Hội Thánh địa phương, có một chương trình truyền giáo. Đúng ra nếu thật là mục sư chăm sóc Hội Thánh, thì Hội Thánh đó phải là Hội Thánh có khải tượng truyền giáo cho toàn thế giới. Tôi mong mỏi rằng Hội Thánh Chúa tại Austin sẽ có khải tượng, vision, thấy rằng mình là người sẽ đi truyền giáo cho khắp thế giới. Không phải chỉ truyền giáo cho người Việt Nam mà thôi tại Austin này. Cũng không phải là truyền giáo cho người Việt Nam tại Việt Nam mà thôi. Không phải truyền giáo cho người thường trên núi ở Việt Nam mà thôi. Nhưng mà phải nhận thấy rằng mình là một con cái của Chúa, là Chúa của cả thế giới này, cho nên mình phải đem tin lành đến cho toàn thể thế giới. Không phải chỉ người Việt Nam mà thôi. Phải vượt qua cái bức tường văn hóa đó. Một cái câu khác nữa là nói như thế này rằng truyền giáo không phải là một vụ để cho một vài người tín đồ bồng bột thiên điên quá mức trong Hội Thánh tự do chọn lựa. Truyền giáo phải là mục đích của Hội Thánh. Hội Thánh nào mà không nghiêm chỉnh hoạt động để hoàn thành đại mệnh lệnh truyền giáo thì Hội Thánh đó đã mất đi lý do để tồn tại. Lý do để Hội Thánh Chúa tại Austin này được tồn tại là vì hội thánh Austin có khải tượng đương lo cho công việc truyền giáo. Còn nếu mà chúng ta chỉ có lo cho chúng ta mà thôi thì chúng ta sẽ không còn là hội thánh của Chúa nữa. Vì hội thánh của Chúa là phải là hội thánh truyền giáo. Nên điều này tôi nói thì có thể là quý vị hơi khó chịu một chút, nhưng mà xin lỗi và xin quý vị cứ hỏi lại, đọc lại Kinh Thánh sẽ thấy rằng một hội thánh phải là một hội thánh truyền giáo. Và tôi không có nói gì xa hơn, đây là câu chuyện của Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Chúa Trời và chữa lành các thứ thật bệnh. Trong cái câu chuyện này tôi muốn nói hôm nay đó, thì có những điểm mà Chúa Giêsu đã làm gương cho các hội thánh để lo công việc truyền giáo cho khắp thế giới. Cho nên có 5 điểm tôi muốn trình bày quý vị trong cái bối cảnh này. Khi Ngài thấy những đám đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Có 5 điểm Chúa Giêsu đã làm để hoàn thành sứ mạng của Chúa. Thứ nhất là Chúa Giêsu đã chăm chú hoạt động theo chủ đích. Chúa Giêsu có một chủ đích để hoạt động. Thứ hai là Chúa Giêsu cảm thương những người đang bị hư mất. Thứ ba, Chúa Giêsu chia sẻ những tâm tình, chương trình của Chúa cho các môn đồ của mình. Chúa Giêsu thứ tư, Chúa Giêsu cầu nguyện và Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ cầu nguyện về nhu cầu cần thiết về vấn đề truyền giáo. Và thứ năm là Chúa Giêsu chiêu mộ các cộng sự viên để lo công việc truyền giáo. Chúa đã hứa điều này: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Quý vị có phải là cơ đốc nhân hay không? Quý vị có phải là người theo Chúa hay không? Nếu chúng ta là người theo Chúa, xưng mình là cơ đốc nhân, thì phải hầu việc Chúa, phải theo Chúa. Chứ đúng. Chứ còn nếu mà chỉ nói là tôi là tín đồ, nhưng mà tôi không làm việc gì, không tham dự gì trong công việc của hội thánh, không tham dự gì trong công việc truyền giáo, thì quý vị không phải là theo đâu, chỉ là theo miệng mà thôi. Cho nên xin lỗi mà tôi phải nói thẳng như vậy. Là vì nhiều khi chúng ta tưởng rằng hội thánh mình mạnh, như trong cái câu chuyện đó, nhiều khi thì là hội thánh rất là nhiều người đến nhóm, nhưng mà lòng thì không có với Chúa. Lòng đương lo về đời, lòng đương lo về những việc khác, việc riêng của mình, trong khi việc Chúa giao thì không làm. Cho nên như thấy Chúa Giêsu trong câu chuyện này, Chúa Giêsu chăm chú hoạt động theo chủ đích. Chúa Giêsu đến thế gian để làm việc, rồi chúng ta thấy đọc trong cái câu chuyện gì, chỉ một câu rất là ngắn ở đây mà thôi. Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, các nhà hội ở trong vùng Galilee đó để giảng. Tôi không biết là cái nơi xứ Galilee đó lớn như thế nào, nhưng mà ở Mông Cổ tôi thấy rằng những Mông Cổ chia ra 18 tỉnh và 3 cái thành phố là 21, cả thảy 21 tỉnh. Mà nếu mà đi giảng tin lành cho tất nước Mông Cổ thì 336 cái xung, cái là cái tỉnh, cái quận nhỏ nhỏ đó, thì chắc là tôi không thể làm được. Cho nên cuối cùng thì tôi nghĩ rằng nếu mà Chúa Giêsu đi giảng tin lành khắp xứ Galilee thì tôi cũng muốn phải theo Chúa. Thì tôi nói bây giờ thôi, xin Chúa cho con đi giảng tin lành trong cái tỉnh Sling thôi, có 18 cái xung. Cho nên trong 3 năm vừa qua thì tôi nói xin Chúa giúp cho con đi khắp 3 cái mười xung, 13 cái xung này, 13 cái quận này để giảng tin lành. Cơ hội nào để hầu việc Chúa, qua y tế rồi trong cái kiểu ở giảng tin lành, thì Chúa đã cho phép để tôi có thể làm được điều đó. Chúa Giêsu rất là bận rộn hoạt động chữa lành, giảng dạy, đi thăm viếng nhiều người, nhưng mà Chúa làm việc có mục đích. Không phải mục đích của Chúa là chữa lành đâu, không phải mục đích là Chúa là chỉ có cho hóa bánh cho họ ăn một lần hai lần vậy thôi, không phải mục đích của Chúa là chỉ có kêu một vài người sống lại đâu, không phải. Đó không phải là mục đích của Chúa. Mục đích của Chúa là làm sao cho họ được sự sống đời đời, được thoát khỏi tội lỗi, phải không? Cho nên Chúa nói rằng bởi có người đã đến tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Có nhiều câu kinh thánh đã support cho điều này. Chúa Giêsu làm việc có mục đích. Nên chúng ta thấy Chúa là rất là bận rộn, nhưng mà Chúa hiểu Chúa làm gì. Quý vị có biết mình được cứu để làm gì không? Quý vị hàng ngày đi làm việc rất là bận rộn, mục đích cái đó là gì? Cho quý vị hay là cho Chúa? Cho nên chúng ta phải hiểu rằng những điều chúng ta làm việc hàng ngày có ảnh hưởng rất là quan trọng. Nếu mà Chúa Giêsu hoạt động có mục đích, chúng ta cũng phải hoạt động có mục đích. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu rất là cảm thương những người bị hư mất. Khi Chúa nhìn đám đông mà Chúa đương cho họ đó, thì là Chúa cảm thương họ đến nỗi mà Chắc quý vị cũng nhớ là câu chuyện mà vua nhìn vào thành phố Jerusalem, Chúa khóc. Khi Lazarus chết, Chúa khóc. Và Chúa nhiều lần trong Kinh Thánh, trong sách Matthew này khi đọc qua thì có ít nhất là 4 lần nói lại là Chúa Giêsu cảm thương. Chúa thấy người đó thì cảm thương. Quý vị có cái sự cảm thương này không? Quý vị có thể nhìn vào hàng ngày trong đời sống chúng ta, khi nhìn những người bạn của mình chưa biết Chúa, mình có cảm thương hay không? Tôi biết rằng thường thường là khi mà mình đến thăm một người bị đau, phải không? Đau ốm, hay một người nghèo, trong sự nghèo đó, chúng ta thấy có động lòng. Nhưng mà nhiều người trong hàng ngày chúng ta gặp, chúng ta không động lòng chút nào hết. Chả thấy người này ăn mặc, người này sao mà có vẻ trí thức quá, người kia sao mà có vẻ thượng lưu quá. Chúng ta có cảm thương không? Chúng ta cần phải có cái lòng cảm thương, tại vì những người đó là những người cũng bị hư mất. Đương bị hư mất rất là cần được sự cảm thương của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu động lòng thương xót trong vì họ cùng khốn, tan lạc như chiên không có người chăn. Chúng ta thấy rằng những người mà không có Chúa là không có người chăn. Họ đương tan lạc. Và thương xót, chúng ta thấy thương xót này là thật là bản tính của Chúa. Cho nên nếu mà là con cái của Chúa, nếu ai muốn hầu việc ta, phải theo ta, chúng ta phải giống như Chúa, chăm chú, làm việc, đời sống mình phải có mục đích hầu việc Chúa như thế nào. Và chúng ta phải có sự cảm thương những người đang bị mất. Xin Chúa mở mắt mình ra để thấy bạn tôi đây là một người cần Chúa, rất rất cần Chúa, cảm thương. Quý vị có cầu nguyện cho bạn của mình hay không? Tôi có người bạn, đương học lớp và từ năm lớp đệ lục, tức là lớp 6, lớp 7, đi xa với nhau, đi từ Thủ Đức xuống Sài Gòn học, đi là tên là Phạm Nguyên Khôi, chưa tin Chúa. Trong suốt 40 năm qua tôi cầu nguyện cho anh này, đương cầu nguyện, vẫn còn cầu nguyện. Và anh này viết thơ cho tôi hôm bữa, cách đây 4 năm, 5 năm, khi tôi về Mỹ thì có lên San Jose, tìm lại được địa chỉ, gặp nói chuyện với anh này đến thăm. Nhưng mà sau đó anh này viết thơ cho tôi nói là Nghĩa đi sai đường rồi, không có phải tin Phật chứ không được theo Chúa. Là Nghĩa sẽ, nhưng mà tôi vẫn cầu nguyện, chia sẻ về Chúa cho anh này. Chúng ta phải cảm thương vì những người này sẽ bị chết mất trong hội lễ đây rồi. Bạn của mình, những người trong sở của mình, hay là vào trong, quý vị đi trên máy bay. Trong máy bay thì có bao nhiêu người biết Chúa? Chắc cũng có một số người biết Chúa, nhưng mà có những người chưa biết Chúa. Nếu mà lái máy bay rớt thì họ sẽ đi đâu? Mình về với Chúa nhưng mà họ đi đâu, chẳng hạn như vậy. Hoặc là quý vị vào trong cái, nhất là trong cái mấy cái hội chợ hoặc trong cái mall đó đi. Ô, nhìn có bao nhiêu đông người lắm. Họ cùng khốn, họ tan lạc, chạy theo những cái này, chạy theo những cái kia, mệt nhọc quá, vui vẻ quá, nhưng mà thật sự cùng khốn. Trước mặt Chúa là những người cùng khốn. Là vì sao? Không có người không biết về Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho, để mỗi chúng ta sẽ thấy sự hư mất của thế giới này, những người chung quanh chúng ta sẽ thấy sự hư mất của thế giới này ở khắp nơi trên thế giới nữa. Khi tôi thấy những cái video trên Internet về ISIS, về những nước Ấn Độ, về những cái nước như là Nigeria có những cơn hoạn nạn, nước Ukraine nói rằng, ôi có biết bao nhiêu người đương chết chóc mà chưa biết. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thương xót, vì đây là thương xót, là bản tính của Chúa. Và chúng ta là những người con cái Chúa thì phải có sự thương xót như vậy. Khi ông giáo sĩ Hudson Taylor tuyển giáo sĩ, các quý vị đọc qua lịch sử sẽ biết, lịch sử của truyền giáo khắp thế giới, Hudson Taylor là một người tiền phong đi qua Trung Hoa để truyền giáo và rất thành công sau này, nhưng mà bước đầu gặp rất là nhiều khó khăn. Ông sống toàn bằng đức tin mà thôi. Ông cũng mặc quần áo giống như người Trung Hoa, cắt tóc giống như người Trung Hoa, nói tiếng Trung Hoa rất. Nhưng mà khi tuyển giáo sĩ để vào cái China International, mà sau này gọi là OMF, là Overseas Mission Fellowship, thì ông nói như thế này: ông chỉ chọn những người nào có tình yêu của Đấng Christ trong lòng hay không. Một người có học giỏi, một người có tài gì đó, một người có nhiều, có quyền gì đó, không quan trọng. Nhưng mà để làm giáo sĩ, phải có tình yêu của Chúa trong lòng, phải có tình yêu giống như Chúa Giêsu để có thể thương xót những người. Mình có thương họ thì mình mới chia sẻ những điều gì tốt nhất cho họ được. Nếu mà chúng ta không thương những người khác, không thể nào. Vì vậy Chúa mới biểu chúng ta thương người lân cận như mình. Nhưng mà không phải lân cận là gì? Thương cả kẻ thù nghịch mình nữa. Quý vị có dám thương người ISIS không? Có người Iran, người Ấn Độ hay không? Người Mông Cổ hay không? Có những người ở bên Phi Châu, mình có thương họ được không? Khó. Thôi, khó thương lắm. có những người hành động khó thương. Tôi không có thích mấy cái người Mông Cổ mà cứ ý quyền không có cho giấy phép cho tôi đó. Tôi không có thích chút nào hết rồi. Tại sao họ làm những chuyện như vậy? Tôi đến để giúp đỡ họ mà. Nhưng mà chúng ta phải thương, phải bày tỏ lòng thương. Chỉ có quyền năng của Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thương sau những điều này mà thôi. Điều thứ ba mà Chúa Giêsu làm trong cái câu chuyện này, cái đây là những điều mà tôi mới nói về tình thương đó, là chúng ta phải cần có, xin lỗi là lặp lại những điều đó, nhưng mà chúng ta phải có sự chia sẻ. Chúa Giêsu đã chia sẻ tâm tình và chương trình của Chúa về công việc truyền giáo. Ngài bèn phán cùng mô đồ rằng: ngô gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Khi Chúa Giêsu nhìn vào ở bên Do Thái thì nhìn vào cái dân chúng ở trên đi theo Chúa ở trên bờ biển hay là trên đồi đồi núi đó, thì nếu mà tôi mà là người ở Mông Cổ thì tôi là thấy giống như đàn chiên á, giống như đàn chiên, tại vì thật sự là vậy. Ở bên Mông Cổ là khi tôi nhìn lên trên núi đó có những cái đốm trắng 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 trắng, thì lúc đầu tôi qua tôi tưởng ô sao có đá, đá đâu nhiều quá vậy, nhưng mà cái đá nó nhìn chập sẽ nó thay đổi, đá này nó thành thành một đống lại. Thì mấy cái người Mông Cổ nó đó không phải đá, đó là chiên, chiên nó đường đi ăn trên trên núi như vậy đó. Nhưng mà Chúa Giêsu thì ở đây nói là mùa gặt thì thật trúng, tức là trong cái dịp tiện đó có lẽ Chúa thấy cánh đồng đường chín, cánh đồng đường đến mùa phải gặt rồi. Quý vị có phải là không biết ở đây có ai là nhà nông không? Mùa gặt ở Việt Nam khi nào? Quý vị biết không? Có ai biết không? Miền Bắc có 2-3 mùa đúng không? Mùa lúa đó, 2-3 mùa đó. Không biết, tôi không có phải là nhà Việt Nam không biết. Nhưng mà mùa gặt ở Mông Cổ thì tôi biết. Người Mông Cổ chỉ có trồng gọi là red wheat, tức là loại lúa mì đỏ. Và họ từ tháng 5 thì họ bắt đầu cày xong. Họ dùng xe cày, tại vì không có ai mà ít, rất là ít người mà gọi là tiểu công nghệ, tiểu nông, nhưng mà họ là ngày xưa vì người Nga chiếm họ rồi dùng cái gọi là nông trường công nghiệp đó, cho nên họ có những cái xe máy cày cũ lắm, nhưng mà họ cũng dùng những xe máy cày đó. Và tháng 5, tháng 6 bắt đầu vỡ, tháng 5 là phải vỡ đất xong rồi, và tháng 6 bắt đầu gieo lúa, gieo lúa mì, sau đó không có tưới gì hết. Tháng 10 là tháng gặt, chỉ có trông đợi vào mưa đâu đó đến thì thôi, còn không thì không có. Và họ cũng, mình đi qua cái vùng của chúng tôi ở là cái vùng mà nông nghiệp của cả nước, gần như 60% nông nghiệp của nước Mông Cổ là ở trong vùng của chúng tôi. Cho nên những cái cánh đồng nó thoai thoải, rất là đẹp, và nó có những cái gọi là những cái luống, là tại vì họ phải trồng một năm và bỏ một năm, đợi cho cái đất nó được nhuộm màu trở lại. Cho nên cái chính giữa những cái chỗ mà mọc lúa lên đó thì có những cái chỗ trống trơn không có gì cả, đất hoặc là chỉ có cỏ khô mà thôi, rồi cái chỗ khác thì có lúa cái gì thôi. Thành ra cái nhìn vào, từ xa nhìn vào thấy rất là đẹp, những cái cánh đồng thoai thoải, nó có từng lượng lượng như vậy và có lúa mọc lên. Nhưng mà Chúa ở đây thì là mùa, thấy là mùa gặt thì thật trúng, còn gặt thì thật ít. Nếu mà mùa gặt mùa Mông Cổ vào tháng 10 mà không có gặt đó thì mưa sẽ đến. Mà mưa sẽ đến và tuyết sẽ đến thì là tất cả lúa sẽ bị hư hết. Cho nên phải gặt cho đúng. Thì khi mà cái lúa nó vừa đầy, nó vừa đủ để có thể phơi và có thể có một mùa gặt tốt đẹp. Còn nếu không gặt đúng mùa, không đúng lúc thì là sẽ mất mùa đi. Cho nên Chúa nói là mùa gặt, cánh đồng truyền giáo ở lúc đó cũng thật trúng. Có nhiều người sẵn sàng nghe tin lành, nhưng mà người đi giảng thì ít quá, rất ít. Chú nhìn vào điều đó. Và hiện nay thì câu chuyện công việc truyền giáo thế giới cũng như vậy. Mùa gặt trên thế giới này rất là được trúng. Quý vị nghe, nhìn tôi cười, không có đúng đâu. Chú sĩ nghĩ ơi, ở đây là chứng ngoại, không ai tin chú hết cả. Phải không? Đúng không? Thấy khó không? Chú làm việc. Mùa gặt thì thật trúng. Nếu mà chúng ta tin đúng lúc, chú làm việc đúng thì mùa gặt sẽ rất trúng. Tôi biết như vậy là vì thấy người Mông Cổ tin Chúa bây giờ, hiện tại bây giờ bắt đầu khó hơn. Năm khi 2000, khi chúng tôi mới đến, người Mông Cổ tin Chúa rất là dễ dàng, nhưng mà không được sâu nhiệm cho lắm. Nhưng mà càng ngày thì càng khó hơn, là tại vì sao? Bắt đầu họ có những mỏ vàng, mỏ sắt, mỏ đồng, mỏ than, rồi bắt đầu là đi làm việc, bắt đầu có tiền, chạy theo tiền, bỏ hội thánh, chạy theo tiền, không đi nhóm, chạy theo tiền, bỏ nhà cửa gia đình chạy theo tiền, rồi tất cả gì là vì tiền hết. Cho nên vấn đề đạo viện, vấn đề nhóm lại thưa dần đi và hội thánh bắt đầu suy sụp. Cho nên lúc mà họ có sẵn lòng để nghe về Chúa vẫn còn có thể họ vẫn nghe về Chúa, nhưng mà cơ hội lần lần bị mất đi. Đây là điều mà Chúa nói đến mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt ít, nếu không có lo gặt thì là sẽ bị mất mùa đi. Điểm thứ tư mà Chúa khi thấy nhu cầu của công việc truyền giáo rất là nhiều như vậy thì Chúa làm gì? Chúa nói mọi người làm gì? Các người phải đi ngay không? Không, cầu xin Chúa mùa gặt. Lạ lùng như vậy. Chúa không có biểu quý vị trước hết là đi ạ. Không phải là tôi đến đây nói đâu, có ai xung phong đi truyền giáo không. Trước hết chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện với Chúa mùa gặt, là Chúa của chúng ta. Hễ Chúa sai thì đi. Chúa sai thêm con gặt vào đồng lúa của mình. Chúa biết Chúa cần con gặt nào, Chúa biết loại con gặt nào, Chúa biết sai vào cánh đồng nào. Cho nên xin Chúa giúp cho, để chúng ta sẽ theo như Chúa Giêsu đây. Lạy Chúa, xin Chúa sai con gặt vào cánh đồng của Chúa tại Mông Cổ. Lạy Chúa, xin sai con gặt vào cánh đồng của Chúa. Thật lòng cầu nguyện đi, quý vị cứ cầu nguyện đi, Chúa sẽ sai. Có thể là sai quý vị không chừng, không biết được. Nhưng mà trước hết chúng ta phải cầu nguyện. Thì cái câu chuyện sai thợ gặt này cũng rất là thích thú. Có thể là Chúa đã sai rất là nhiều người nhưng mà không chịu đi, như là Chúa sai như câu chuyện tôi chia sẻ về Chúa sai ông Jonah đi đến một mùa gặt rất là trúng, phải không? Ở thành phố Nineveh giảng 8 tiếng mà một cả thành phố trở lại tin Chúa, thật là mùa gặt trúng không? Trúng quá chừng vậy thôi, nhưng mà ông không chịu đi. Chứ không chịu đi. Nhưng mà ông không chịu đi đó, đi lên cái tàu đó thì dung cho mùa gặt khác, là gặt được cả tất cả những thủy thủ trở lại tin Chúa. Quý vị thấy công việc Chúa lạ lùng chưa? Cho nên Chúa sai thì Chúa sẽ làm việc. Có một câu chuyện như thế này, là có một ông chủ kia có 10.000 mẫu ruột. Và ông chủ này rất là giàu ạ. 10.000 mẫu ruột tôi không biết là bao nhiêu, không biết là có đến một phần tư nước Mông Cổ chưa, hay là một góc nước Mông Cổ nào, một tỉnh nước Mông Cổ nào. Rất là rộng lớn và rất là trúng. Ông muốn tuyển 1.000 thợ gặt đến để mà gặt. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ có 100 người chịu đến làm việc những cái mẫu ruộng này. Nhưng mà 100 người vì tự lo, tự do chọn lựa, cho nên 94 người chọn làm việc trong một cái khoảng đồng chỉ có 800 mẫu thôi, và còn 6 người phải lại làm việc trong 9.200 cánh đồng còn lại. Đây là cái bản đồ, quý vị thấy có 10 cái khung trong cái câu chuyện này, thấy không? Quý vị thấy trong cái câu chuyện này 1, 2, 3, 4 này, đây 9 này, 10, phải không? 10 cánh đồng, 94 người làm việc trong cánh đồng này. Sau mỗi người này, đây mỗi cánh đồng bự này đó thì có một người làm việc, một người làm việc. Còn lại ba cái chỗ này không ai làm việc hết. Đây là công việc truyền giáo trên thế giới, nó giống như vậy. 94 phần lớn tất những người hầu việc Chúa làm việc trong một cánh đồng này mà thôi. Như là bên Mỹ này chẳng hạn. Hay những chỗ nào đã có nhiều người tin Chúa rồi chẳng hạn. Còn những chỗ này đó thì có lơ thơ một vài giáo sĩ, và còn rất là nhiều chỗ không có giáo sĩ này, không ai đến. Đây là sự mà Chúa, đây là con mắt của Chúa nhìn vào thế giới chúng ta hiện tại. Mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít, nhưng mà con gặt ít thì ít rồi mà lại còn dồn vào trong một cái góc này thôi, không có đi lo cho những cái nơi mà đương cần thợ gặt đó. Điều đó thì chúng ta phải cần cầu nguyện thêm để Chúa sẽ làm việc, và chủ của mùa gặt chúng ta sẽ biết, Chúa biết hết, Chúa biết ai là người sẽ Chúa sẽ sai đi. Chúng ta thường hay nói đến bốn điều, là mình phải cầu nguyện, mình dâng tiền cho công việc truyền giáo, mình gửi giáo sĩ, và mình phải xung phong đi truyền giáo. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta làm điều một trước nhất và cẩn thận thì mọi điều sau nó sẽ đến theo cái ý của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho để hội thánh chúng ta sẽ biết cầu nguyện về vấn đề gì. Chúng ta phải nặng lòng cảm thương người Kazakh. Vì người Kazakh đương cần Chúa cho nên tôi sẽ cầu nguyện. Hứa cầu nguyện. Cầu nguyện mỗi ngày cho người Kazakh. Tìm có người bạn Kazakh nào ở trong trường hay không? Trong chỗ giáo hay không? Tìm làm bạn. Cầu nguyện những Kazakh. Bởi mình cầu nguyện những Kazakh cho nên cái gì nói về Kazakh là mình vẫn tay lên mà mình nghe. Và mình sẽ tìm hiểu. Và Chúa sẽ cảm động. Nếu mà hội thánh của Chúa, mỗi năm hội thánh hợp nhau lại chỉ lo cho một nhóm người di về đến Chúa, thì toàn thế giới này xong xuôi ngay lập tức. Nếu tất cả hội thánh trên thế giới này, cái năm hội thánh chịu lo cho một nhóm người chưa nghe về tin lành, thì công việc truyền giáo đã xong rồi. Cho nên xin Chúa giúp cho để hội thánh Chúa tại Austin này cũng sẽ giống như Chúa Giêsu, chăm chú hoạt động, phải không? Cảm thương, chiêu mộ, phải chia sẻ, phải cầu nguyện. Và cuối cùng là Chúa Giêsu chiêu mộ cộng sự viên. Chúa nói như thế này: hãy chăn chiên ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều Chúa mình làm, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu ta. Vì ta từng tỏ cho các ngươi mọi điều ta đã nghe nơi cha. Tôi không biết là quý vị nghĩ sao. Quý vị nói tôi chỉ là tín đồ bình thường mà thôi. Mỗi sáng chủ nhật tôi đi nhóm, tôi dâng tiền, tôi đi nhóm trực chủ nhật, tôi đi nhóm cầu nguyện, tôi về. Vậy là bổn phận của tôi đã xong. Thưa quý vị, Chúa nói quý vị là bạn hữu của Chúa. Chúa đã chia sẻ tâm tình của Chúa cho quý vị rồi. Các lời Chúa kể trong Kinh Thánh, Chúa chia sẻ hết cho quý vị. Ý muốn của Chúa như thế nào, Chúa đã nói hết tất cả rồi. Quý vị không phải chỉ là tín đồ bình thường mà thôi. Quý vị là bạn hữu của Chúa. Một người bạn rất là tốt của Chúa. Mà không những là bạn mà Chúa là Chúa của quý vị nữa. Chúa của tôi nữa. Cho nên lòng của Chúa như thế nào? Chúa yêu thương ai, mình cũng phải yêu thương. Chúa muốn chúng ta làm gì, chúng ta cũng phải làm. Nếu các ngươi vâng lời ta thì các ngươi là bạn hữu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho để chúng ta sẽ hiểu được Chúa muốn chúng ta cùng làm việc. Chúa chiêu mộ quý vị vào công trường của Chúa. Công trường đó có thể tại đây, công trường có thể tại gia đình của quý vị, có thể là trong cơ sở, trong công sở của quý vị, nơi trường học của quý vị, nơi quý vị giao tiếp hàng ngày, có thể là bên Việt Nam qua Internet. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta mở lòng ra, biết rằng Chúa muốn mỗi con cái của Chúa góp phần vào công việc của Chúa. Không phải chúng ta là những tín đồ luôn luôn bé bỏng cần được uống sữa, nhưng chúng ta là người trưởng thành thì làm sao ăn thức ăn cứng và làm công việc của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho để mỗi con cái Chúa thấy là bổn phận của mình. Mỗi con cái Chúa trong hội thánh này sẽ là những người tín đồ trưởng thành, những bạn hữu của Chúa cùng làm việc với Chúa. Có như vậy thì hội thánh Chúa mới có thể trở thành là một hội thánh truyền giáo phục vụ Chúa hết lòng, hoàn thành công trách nhiệm truyền giáo được. Đây là những điều mà chúng tôi đã chia sẻ. Hội thánh truyền giáo phương Đông hiện tại có 700, hơn 700 giáo sĩ, làm việc trên 70 quốc gia, hàng năm chỉ có 39 triệu Mỹ Kim. Quý vị nói là 39 triệu Mỹ Kim nhiều quá rồi. Thì quý vị cứ nhìn cho kỹ đi, chúng ta không có bao nhiêu tiền để mà lo công việc truyền giáo đâu, tại vì rất, chúng ta có thể gửi thêm nhiều giáo sĩ khác nữa đến những nơi khác, không có tiền để gửi, không có đủ sức để gửi. Chứ người từ ông mục sư, ban giáo sự, từ không biết các anh thiếu niên của người đều là những tín đồ truyền giáo, những người cùng làm việc với Chúa. Xin Chúa ban phước.